Xin kính chào quý thính giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn đắc cập hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Và sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Thịnh Đốn. Xin kính chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ạ.
Xin chào anh Dương Phục và xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Houston, Sài Gòn Dallas.
Vâng, thời tiết của Texas chúng tôi ngày hôm nay thì mưa gió ẩm ướt và thời tiết thì nó vẫn nóng lắm, nóng từ mấy hôm trước là rất là nóng, thành ra thời tiết này cũng rất là dễ làm đau ốm một số người bởi vì nó thay đổi. Nhưng mà cũng nhất là những người lớn tuổi, không biết là ở tại Hoa Thịnh Đốn như thế nào, nghe giọng của anh Quân bữa nay hơi khàn khàn.
Vâng, thưa anh, tôi cũng mới nghe qua khỏi một cái cảm nhỏ đó. Tại vì thời tiết đúng như anh nói, nó cứ thay đổi khi mưa, khi nắng, rồi lúc lạnh, lúc nóng, thành ra nó không biết thế nào được. Thành ra nó dễ làm cho người ta bị cảm.
Dạ vâng.
Bây giờ sắp sửa đến cái mùa cúm rồi, thưa anh, đã bước vào mùa cúm rồi.
Dạ vâng.
Thì là dễ, rất dễ bị, nhất là những người lớn tuổi rất dễ bị cảm.
Dạ vâng, nhưng mà có nhiều người nói là mấy ông bác sĩ thì đâu có sợ bị đau bao giờ, bởi vì ông là bác sĩ, thành ra phải ngăn ngừa. Thì anh là chữa bệnh cho bao nhiêu người?
Vẫn bị như người thường, không có gì khác biệt đâu anh.
Dạ vâng. Thế nhưng mà nói qua cái thời tiết thời sự ở Việt Nam đó thì quả thật là không bao giờ đoán biết trước được. Chúng ta đã theo dõi rất là nhiều và cứ tiên đoán là cái ngày 2 tháng 9 vừa qua đó là cái ngày được coi là ngày quốc khánh của họ, rồi lại là kỷ niệm 70 năm thành lập cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của họ, thì những cái đợt phóng thích mà được mô tả là lớn lắm, trên 18.000 người. Tiên đoán rằng là thế nào họ cũng nhượng bộ cái dư luận trên thế giới chiều theo một số những cái đòi hỏi phóng thích một số cái tù nhân chính trị, nhưng mà hóa ra lại không có phóng thích tù nhân chính trị như là đã tiên đoán trước, thí dụ như những người nổi tiếng tưởng rằng sẽ được ra kỳ này, Tạ Phong Tần, Trần Trí Thức thì không. Chỉ có mỗi trường hợp ông Đoàn Văn Vương, thì ông Đoàn Văn Vương thì không phải được liệt kê là tù nhân chính trị mà coi như ông ấy chống lại cái chuyện mà xâm lấn đất đai của ông bằng vũ khí, thì ông ấy được thả trước thời hạn. Thì bác sĩ Quân thấy cái tình hình ở tại Việt Nam nó như thế nào, mình có thể đoán trước được như thế nào không ạ?
Vâng, thưa anh, cái chuộc và nhân cái ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 á, thì mọi người, nhất là Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như là các cái nước dân chủ Tây phương, hy vọng là nhà nước Cộng sản Việt Nam sẽ nhân cái dịp đó để mà thả một số các cái tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị. Và họ nghĩ đó là một cái dịp tốt nhất để mà nhà cầm quyền Cộng sản thả các cái tù nhân chính trị mà không có bị mang tiếng là bị áp lực. Nhất là sau cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng thì ai cũng hy vọng. Tại vì họ nghĩ rằng là ông Nguyễn Phú Trọng được Tổng thống Obama tiếp kiến, xong rồi lại hứa hẹn, rồi đọc mấy bài diễn văn nói là tôn trọng dân chủ nhân quyền, rồi lại được ông Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ là ông John Kerry tiếp kiến, và tất cả những cái chuyện đó, những cái lời tuyên bố của ông trong lúc ông công du đó thì hết sức là thuận lợi, và người ta nghĩ rằng hai nước sẽ sắp lại gần nhau hơn. Và cái điều mà đầu tiên để có thể làm cái chuyện đó trước khi làm những chuyện khác, ví dụ tham gia nhập TPP hay là tiến tới một cái sự liên minh về chính trị, về dục quân sự nó cụ thể hơn để mà chống lại cái áp lực của Tàu. Thì nhưng mà tất cả đều hết sức là thất vọng. Nhà cầm quyền Cộng sản thả 18.000 người, nhưng mà trong đó đủ hết, không có thiếu nhân mặt nào cả, từ cướp của giết người, hiếp dâm, rồi lừa đảo, tất cả mọi cái đều có trong cái số thành phần được nhà cầm quyền Cộng sản ân xá. Nhưng mà chỉ có các cái tù nhân chính trị, như anh đã nói, không có một nhân vật nào. Người ta kỳ vọng những cái nhân vật mà nổi tiếng rồi bị đau ốm ở trong tù, như là linh mục Nguyễn Văn Lý, hay là những người như là như anh nói Tạ Phong Tần, rồi Trần Huỳnh Duy Thức, cũng như là nhà Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, những tất cả những cái nhân vật chống Trung Cộng, những nhân vật đòi tự do cho dân chủ, những nhân vật mà đòi có một cái tổ chức để mà độc lập, để mà bảo vệ cho quyền lợi của người công nhân. Tất cả những nhân vật đó đều không có một người nào được thả cả. Riêng có cái tin là cô Tạ Phong Tần được nhà cầm quyền Cộng sản tiếp xúc và nói rằng là nếu cô xin đi Mỹ thì chúng tôi sẽ thả. Nhưng mà cô Tạ Phong Tần, cô đã thẳng thắn, cô từ chối, cô nói là cô không nhận tội và cô không có, trừ khi chính phủ Mỹ mời cô ấy, chứ còn cô ấy không có đi theo cái hình thức như là đi xin đi tị nạn. Thì tất cả những cái điều đó nó là một cái sự thất vọng ghê gớm, tại vì rằng là phía về Mỹ người ta đã làm đủ mọi thứ rồi. Anh thấy là Bộ Ngoại giao, rồi Tổng thống, rồi Đại sứ Mỹ, nhất là Đại sứ Mỹ là hết sức là mềm, là phải nói là nuông chiều tất cả những cái gì của Cộng sản, kể cả những chuyện ông ấy làm, những chuyện không cần phải làm. Thí dụ như là ông ấy đi, ông ấy học lớp lâu nấu ăn bún bò Huế, hay là ông ấy đi dự những cái buổi lễ mà kỷ niệm và giúp đỡ cho các cái cựu chiến binh Cộng sản. Tất cả những cái điều đó là nó nghĩa là một số các nhân vật của ngoại giao họ nói rằng là ông ấy đã đi quá đà. Đấy, nghĩa là họ xin giấu tên nhưng họ nói là đi quá đà, tức là ông ấy đã làm những cái việc không cần làm để mà cố lấy lòng Cộng sản để có một sự thay đổi nào đó. Nhưng mà bây giờ thì thầu như là dư luận hết sức là tuyệt vọng. Thế nói về cái ngày mùng 2 tháng 9 ấy, thì có một số điều chúng tôi cũng xin nói là về phía Cộng sản ấy, thì anh thấy nó cố gắng, nó làm hết sức là nó gọi là, theo danh từ Cộng sản nó gọi là hoành tráng. Tức là diễn binh ấy, nghĩa là 30.000 người diễn binh, và diễn binh mấy tiếng đồng hồ, rồi nghĩa là tất cả những cái gì mà có thể làm để họ cố làm gì để làm cho dân chúng đang chán ghét họ, rồi nghĩa là che giấu những cái sự thất bại, chứ như là mềm yếu trước Trung Cộng, rồi kinh tế suy sụp, rồi nghĩa là tất cả mọi chuyện, cái chính trị văn hóa đều là suy đồi, đi đến cái chỗ cùng kết cả. Họ cố gắng dùng cái hình thức này để mà che đậy. Nhưng mà cái cuộc diễn binh đó đối với dân chúng Việt Nam thì họ nhìn thấy, họ rất nhiều các cái dư luận trong nước, họ nói rằng là họ nói gì thì họ nói, nhưng mà không thể che giấu được cái chuyện là sau 70 năm dưới chế độ Cộng sản, Việt Nam là một trong những cái nước mà đi bét cùng trong số những cái nước mà cùng bị đô hộ, cùng bị thuộc địa của các nước Tây phương. Nhìn sang các nước khác, nước nào người ta cũng khá cả, và chỉ có Việt Nam. Cái thứ hai nữa là cái tiến bộ mà họ nói nó không có thể nào mà dẫn chứng được cả, là vì rằng là chỉ nhìn sang Thái Lan thôi. Trước cái kia mình, trước cái năm 74, nghĩa là Việt Nam còn hơn cả những cái nước đó. Bây giờ thì đã đi theo Thái Lan là cũng phải mất bao nhiêu năm, và không nói chuyện đi theo Singapore, theo Đại Hàn, những con rồng Á Châu. Bây giờ nó, nên là mình không thể nào đi theo kịp cả. Thì cái cuộc mà cái sự chứng minh rằng là cái chế độ Cộng sản ấy, đó là cái nguồn gốc đưa đến những cái sự thất bại mà không thể che giấu được. Mà có một cái chuyện rất vui là bên cạnh những cái chuyện đó thì nhà cầm quyền Cộng sản lòi đuôi ra rằng là cái gì cũng giả cả, cái gì cũng làm giả cả. Và lần đầu tiên trên thế giới diễn binh mà cũng có trung tá giả, tức là họ cố gắng họ tìm đến nỗi mà cả một cái quân đội nhân dân như thế, nghĩa là gần 1 triệu người, mà không thể nào mà tìm ra được một cái người quân đội thật sự để mà được lấy, mà phải cho một cái cô sinh viên, nghĩa là học ở trường đại học kinh tế, đeo cái lon trung tá, quân hàm trung tá, rồi đeo huy chương dẫn đầu cái chiến binh, cái phái đoàn, cái nhóm mà quân y. Thì điều đó là gì? Nghĩa là cái gì cũng giả cả. Và khi nó lòi ra thì mọi người nghĩa là hết sức là họ cười và họ nói rằng là đối với Cộng sản là cái gì cũng giả hết, không có cái gì là thật. Đấy. Thì nghe, cái cuộc diễn binh vừa rồi với lại tất cả những cái, tôi nghĩ đó là một cái thất bại, và họ đã bàn đến một cái chuyện là phải có một cái ngày quốc khánh mới ở Việt Nam.
Yeah. Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi lời phát biểu của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Thịnh Đốn. Thưa bác sĩ Quân, bây giờ thì trong lúc đương nói chuyện bác sĩ thì chúng tôi đương theo dõi ở trên đài truyền hình CNN, đương trực tiếp và truyền hình cái buổi lễ để mà tưởng niệm các nạn nhân của cái vụ khủng bố 911, tại vì hôm nay đúng là ngày 14 năm, thành ra tại New York là cái tòa nhà tháp đó, thì cũng có những cái buổi lễ được đọc tên như là mọi năm, đọc tên những người đã chết. Và hiện giờ trên màn ảnh truyền hình CNN thì ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Ashton Carter, đường đọc diễn văn trong một cái buổi lễ ở ngay tại trụ sở của Bộ Quốc phòng, tức là Ngũ Giác Đài. Đây cũng là một cái địa điểm đã bị quân khủng bố tấn công ngày này năm xưa, 14 năm trước. Vâng, bây giờ trở lại với cái đề tài mà bác sĩ Quân vừa nhắc tới hồi nãy, thì có nhắc tới cái ông Ted Opsius, tức là ông đại sứ Hoa Kỳ ở tại Việt Nam đó, thì cũng sau này ông ấy cũng bị một số trong cộng đồng người Việt phản đối ông ấy về cái việc mà ông ấy từ chối, không có chịu chụp hình nếu mà bước vào một cái hội trường nào nếu mà có cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ vàng ba sọc đỏ, và điều đó đã tạo nên một cái luồng sóng bất mãn, phẫn nộ trong nhiều cộng đồng Việt Nam, đã gửi thư rồi kỷ niệm thư cho Bộ Ngoại giao để yêu cầu để giải thích cái vấn đề này, và cho rằng là cái điều này cũng ông đại sứ cũng hành xử cách quá đáng, cũng không cần thiết như vậy. Khi mà ông đến với cộng đồng người Việt để nói chuyện, thí dụ ông đã đừng đi Orange County, rồi ông đi lên San Jose, thì một vài nơi mà ông tới thì treo cờ Việt Nam Cộng Hòa theo cái truyền thống của sinh hoạt cộng đồng. Mà cái cờ Việt Nam Cộng Hòa này chắc bác sĩ Quân cũng biết rằng là đã được chính thức công nhận bằng những cái nghị định của Quốc hội ở một vài tiểu bang, một số các tiểu bang.
Vâng, và ngay thành tiểu bang mới thành
phố. Thì thấy ông, không biết sĩ Quân nghĩ sao về ông đại sứ này? Có vẻ như ông hơi quá hơn một cái vai trò của viên đại sứ, không cần thiết phải lấy điểm Cộng sản Việt Nam là cái nơi quốc gia ông, mà ông đại diện đến một cách quá như vậy, phải không ạ?
Vâng, tôi không được dự cái buổi hôm đó thì tôi cũng không có thể đáp nói một cách chính xác hay lên tiếng gì cả. Tôi chỉ có một cái sự so sánh rằng là bốn vị đại sứ trước tiền nhiệm của ông, năm vị đại sứ tiền nhiệm của ông, tôi đã gặp tất cả, không ai tạo ra một cái tình trạng như thế này. Tức là các ông ấy đến gặp chúng tôi đó, các ông ấy không có đeo cái gì cả. Ông cũng không phải là ngoại giao thì làm sao mà được vui lòng những người mình gặp mình tiếp. Chứ còn ngoại giao mà mình gây cái sự bất mãn ngay từ đầu thì theo tôi nghĩ nó hơi không có cái sự khéo léo. Thế cái điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa thì theo tôi nghĩ rằng là ông đại sứ đã quên rằng là ông ấy đại diện cho chính phủ Mỹ ở Việt Nam, nhưng mà ông cũng là đại diện cho cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở trên đất Mỹ. Chúng ta là những thành phần đã đóng thuế, đã bỏ phí, đã đóng thuế, đã đóng góp vào cái sự thịnh vượng, và ông ấy có bổn phận không những là đối phải đại diện cho chúng ta về phía ở Việt Nam, nhưng ông ấy đối với chúng ta là ông ấy có bổn phận phải lo lắng, phải tường trình cho chúng ta những cái vấn đề mà ông ấy làm ở bên Việt Nam. Với tư cách là công dân Mỹ, chúng ta không cần đòi hỏi những cái điều đó. Thành ra theo tôi nghĩ ông ấy có thể tiếp tục thân mật ở bên kia vì công việc của ông ấy, nhưng mà khi ông ấy về đây thì ông ấy gặp gỡ các cái người Việt Nam đó, người Mỹ gốc Việt đó, ông không nên có cái gì mà nó tạo những cái sự mà là phải nói là không vui rồi gây sự bất mãn. Nó không cần thiết, và cái nhiệm vụ của ông ấy tôi nghĩ là nó sẽ khó khăn hơn. Vâng, thì để tiếp với lại những cái việc mà làm, thí dụ như đi thẻ cá chép hay là đu bố bún bò, nó quá quá nhỏ nhặt đối với vợ ông đại sứ. Vâng, đây thì nhà tôi thì tôi nghĩ rằng là tôi không dám phê bình cái sự diễn nó xảy ra như thế nào, thì tôi không dám nói, tại vì mình không có nhìn được tận mắt. Về phía Bộ Ngoại giao với ông Ted Osius, ông ấy nói là ông ấy tôn trọng cái lá cờ đó của chúng ta. Nhưng mà ông ấy cũng nói rằng là ông ấy không có bắt ai cởi bỏ những cái vi hiệu gì, hay là đeo những cái băng drone có bên, đeo những cái bả ấy trên ngực có dấu hiệu của cờ vàng. Ông đã chụp hình với một vài người có đeo cái hình đó. Nhưng mà ông chỉ nói rằng là ông ấy không thể đứng chào cờ lá cờ quốc kỳ Việt Nam. Thì ông ấy, theo tôi hiểu, có lẽ là đây là một cái sự mà ông ấy muốn nhấn mạnh rằng là ông ấy chào như thế như là chào lá quốc kỳ của Việt Nam, và ông ấy không có, ông ấy chỉ có thể chào cái lá quốc kỳ hiện giờ của Cộng sản, nó là cái mà tượng trưng cho nước Việt Nam mà thôi, vì ông là đại sứ. Thì nhưng mà đáng nhẽ ra ban tổ chức phải giải thích cho ông ấy rằng là lá cờ này là tượng trưng cho cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cộng đồng người Mỹ tị, cộng đồng người Việt tị nạn, và nó tượng trưng cho cái tinh thần dân chủ, tượng trưng cho dân dân tự do và cái sự hy sinh của quân dân miền Nam để mà tranh đấu giữ gìn cái độc lập. Thì ông ấy nếu ông hiểu rằng là, theo tôi nghĩ, nếu ông hiểu rằng cái lá cờ đó không phải là đại diện cho Việt Nam, nhưng mà đại diện cho cái, nó là một cái giá trị tượng trưng cho, biểu dương cho cái tinh thần của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, mà ông ấy đến thăm cộng đồng người Mỹ gốc Việt thì ông ấy không có quyền từ chối nếu ông phải tôn trọng chủ nhà. Theo tôi nghĩ là ban tổ chức cũng đã thiếu cái sót cái phần mà không có giải thích rõ cho ông ấy. Khi mà ông ấy nói là ông không thể chào lá cờ vàng ba sọc cỏ được, thì ban tổ chức theo như tôi, nếu tôi là ban tổ chức, tôi sẽ nói và tôi đã làm cái đó nhiều lần với Bộ Ngoại giao, và tôi đã nói rằng là cái này, lá cờ này là tượng trưng cho cái tinh thần tự do dân chủ của chúng tôi, cho cái truyền thống của dân chúng, của mẹ, của quân nhân miền Nam tranh đấu cho cái công cuộc cho bảo vệ tự do của Việt Nam, thì họ đều vui vẻ, không có vấn đề gì cả. Thành ra vì có lẽ là nó cũng có cái sự thiếu sót phía ban tổ chức, mà cũng cái sự vụng về của cái ông đại sứ nó đưa đến cái chuyện bây giờ nó trở thành một chuyện lớn.
Thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, hồi nãy bác sĩ có nhắc đến cái sự kiện lẽ ra ngày 2 tháng 9, ngày gọi là ngày quốc khánh của Cộng sản Việt Nam, là một cái cơ hội để cho họ chứng tỏ thiện chí với thế giới về vấn đề nhân quyền, là thả một số thủ chính trị, nhưng mà không. Ngay cả những người tưởng rằng được thả như là Tạ Phong Tần chẳng hạn, cũng không. Mà cái tin bên lề và chính bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng đã nói tới là chỉ có thể thả Tạ Phong Tần nếu mà bà chịu đi ngoại quốc liền, giống như trường hợp của cụ Vũ hay là Điếu Cày, tức là từ nhà tù là đưa thẳng ra phi trường là đi sang Mỹ luôn.
Đúng như vậy.
Nhưng mà Tạ Phong Tần thì lại không muốn như vậy mà ở lại. Trường hợp này cũng đưa tới một vài cái tranh luận trong cộng đồng người Việt rằng thí dụ như ngay cả trường hợp của bảo đệ của bác sĩ Nguyễn Quân là bác sĩ Nguyễn Đoan Quế, trước đây cũng đã từng được đề nghị là thôi đi ra nước ngoài, nhưng mà bác sĩ Nguyễn Đoan Quế cũng không chịu, và với quan niệm rằng ở lại trong nước thì tranh đấu nó hiệu lực hơn là đi ra nước ngoài. Và cũng nhiều người cũng có phê bình đôi chút về ông Cổ Hòa Vũ hay là ông Đốc Cái Điếu Cày, khi mà ra nước ngoài này đó thì coi như là bị đẩy đi, bị tống khứ, chứ cũng chả phải là phóng thích, mà sang bên đây có nghĩa rằng là triệt tiêu, cũng chả hoạt động được gì, chứng tỏ từ lâu nay thì cũng không có mấy hoạt động gì hiệu quả bằng giá như mà cứ ở trong nước. Thì điều đó bác sĩ Nguyễn Quân có thấy hợp lý không ạ?
Vâng, cái đó thì theo tôi nghĩ thì nó tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người và cái nhận định của mỗi người. Đành rằng là cũng có cái ý kiến nói rằng là ở đâu cũng là tranh đấu cả, ở đâu cũng có phương tiện để tranh đấu cả, nếu chúng ta quyết cương quyết không bỏ dở. Thế nhưng mà riêng cái cá nhân anh Đoàn Viết Hoạt là cái người cũng đã từng ra đi như vậy, thì cá nhân tôi thấy anh Đoàn Viết Hoạt sau này cũng bày tỏ cái sự rằng là nếu anh ấy được chọn lại thì anh ở trong nước. Tức là nói tóm lại, chính cái nhân vật mà đã từng ở trong cái hoàn cảnh đó cũng đã phát biểu như vậy. Thì tôi chỉ có cái nhận xét như thế này, là cái tiếng nói mà mình đi sát với dân chúng và mình nằm ở trong lòng đất nước thì tương đối nó không phải là đối Việt Nam không, mà đối với Trung Cộng, đối với lại như anh thấy như là Wei Jingxing rồi Harry Wu, những cái tiếng nói đó khi ở trong nước nó là một tiếng nói có thể nghĩa là được cả thế giới lưu ý, nhưng mà dần dần đi ra hải ngoại đấy thì cái tiếng nói tương đối nó bị quên lãng hơn nhiều, nó không có cái tầm vóc lớn như khi cao ngựa trong nước. Thì cách nhưng mà theo tôi thì tôi nghĩ rằng là nó phải tùy hoàn cảnh, tùy sức khỏe, tùy cái thế tranh đấu của mọi người và cái chủ trương của các ông ấy, mình không có thể phê bình được. Thế nhưng mà tôi chỉ phê bình cái chính sách của mình. Tôi mới nói với chị với lại cái Hội đồng An ninh Quốc gia của Mỹ rằng là theo tôi cái chính sách mà đưa những cái người tù nhân chính trị sang Mỹ là một sự sai lầm. Các ông phải thay đổi, tại vì nếu các ông tiếp tục làm cái này thì nó tiếp tục blackmail các ông, và nó tiếp tục làm cái điều gọi là nó cứ bắt số người nó để đấy làm dự trữ, khi nào có đơn vị mà cần phải điều đình á thì nó lôi ra, nó thả ra vài người và nó lấy tất cả những cái sự tưởng tượng, những cái quyền lợi mà đáng nhẽ nó không được hưởng. Thì họ cũng đồng ý và họ ghi nhận. Tôi bảo là các ông phải thay đổi, các ông phải nói ngay từ đầu rằng là những người này không bị tội gì cả, đáng nhẽ các ông phải bồi thường cho họ, phải xin lỗi họ, chứ không phải là các ông bắt họ đi lưu vong và bắt họ ký giấy nhận tội. Đấy. Thì tất cả những cái điều đó tôi cũng cá nhân tôi chống cái, tôi bảo là nước Mỹ, tôi nói Bộ Ngoại giao nhiều lần, nước Mỹ có thể nhập cảng bất cứ thứ gì, nhưng mà xin đừng nhập cảng các nhà tranh đấu và các nước khác.
Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, có một số dư luận, một cái bài báo thì nói về cái trường hợp của ông Quỳ Hòa Vũ với ông Điếu Cày thì qua đây không có được hoạt động mạnh như là mọi người mong chờ. Một trong những lý do được giải thích là bởi vì cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ này cũng khá là phức tạp và cũng dễ xảy ra những cái vụ mà chỉ trích đả phá lẫn nhau, chứng tỏ rằng là ông Poker Điếu Cày cũng rất là bị, cũng có một số những cái chỉ trích nặng nề về cái thái độ được coi như là do dự của ông, là không đứng hẳn, cương quyết đứng hẳn về một phía. Ngay cả ông Quỳ Hòa Vũ cũng vậy, thì cho rằng là ông đã có những cái bài viết vẫn còn, nghĩa là tránh né và vẫn còn ngưỡng mộ ông Hồ Chí Minh chẳng hạn, là bởi vì đó, đại khái như vậy. Thì bác sĩ Quân có nghĩ rằng là cái cộng đồng người Việt của mình quả thật là khá phức tạp và dễ nảy ra những cái cuộc mà gọi là đả kích, chỉ trích một cách thừa thãi, làm nản lòng một số người do dự, không có dám săn tay lăn mình vào sinh hoạt thật là mạnh mẽ, thưa bác sĩ Quân?
Vâng, thưa anh, thì không phải là tất cả, nhưng mà tôi thấy là một phần, một số nhưng mà hết sức là to tiếng đã có những cái nhận xét nó sớm quá và nó có tính cách là tiêu cực quá. Thí dụ như là theo tôi, cá nhân tôi nhận xét là những người, tất cả những người ở phía bên kia và bây giờ họ thay đổi và họ muốn về bên phía bên mình, thì mình không có cộng đồng ở đây ấy, có những người lại thì vội vàng tung hô những người đó như là những lãnh tụ của cộng đồng, của dân tộc Việt Nam. Có cái khi gọi là thánh nữ, có khi gọi là anh hùng, như tất cả mọi thứ. Tôi thấy những cái đó nó quá sớm. Hãy cứ để cho những người đó họ trở về và quan sát những công việc làm của họ. Nếu họ làm thay đổi thật sự, càng ngày họ càng thay đổi hướng về phía bên mình, thì lúc bây giờ mình đánh giá cái giá trị của họ, rồi mình sẽ tùy theo đó mà mình coi họ, đối xử với họ như thế nào. Nhưng mà vừa mới sang, có người đã tôn vinh ngay cũng không đúng, mà có những người chửi bới ngay cũng không đúng, hãy cứ để cho họ làm. Còn bây giờ thì ví dụ những người họ đang ở trong cái phía bên kia, họ sang bên đây thì có thể họ đã cải thiện được 70%, họ thay đổi được 70%, nhưng vẫn còn có những cái mà họ phải báo bố víu vào để mà họ có một cái niềm tin nào đó, thì phải dần dần những người đó mình phải dần dần mình thuyết phục họ và mình cải tiến họ và giúp cho họ hoàn toàn đứng về phía bên mình. Đấy, thành ra tôi thấy cái nhận định của anh em chúng ta có lẽ chúng ta phải ngồi xuống với nhau và nói về cái cách đối xử đó, đối với những người bên kia, và ngay cả đối với các sinh viên nữa. Mình bây giờ đó, mình có tính cách, nếu mà mình chửi ngay thì nó có tính tiêu cực, mình dồn những cái người mà đáng nhẽ nó không phải là nó thân thiết gì với cộng sản cả, nhưng mà không cho nó có đường lui thì nó lại phải xếp hàng vào phía bên cộng sản. Thí dụ như sinh viên đi du học, nhiều thằng nó cũng có nhiều người, nhiều anh em người ta cũng đã có những cái tư tưởng cải, người ta cũng nhìn thấy cái sai và người ta mong có cái dịp để tiếp xúc với mình để người ta học hỏi thêm. Mình không có tôn họ là những cái người lãnh đạo, mình không có tin tưởng ở họ, nhưng mà để cho họ làm việc rồi mình dựa trên những cái đó mình phán quyết họ. Chứ còn, và bây giờ mình đòi một cái người mà đi ra khỏi cái đống bùn mà đòi là người ta phải sạch sẽ hoàn toàn 100% thì cái điều đó là không có. Mình phải chấp nhận và mình phải kéo những cái phần tử lưng chừng nó về phía bên mình, hay là những phần tử mình nghĩ có thể cải tổ được, có thể thay đổi được, mà mình phải lôi về làm đồng minh của mình. Chứ mình cứ làm cái là vừa mới ra một cái chưa chân đất chân giáo mình chửi rồi thì người ta nản lòng và người ta sẽ thấy rằng là đi theo cậu ấy không nổi. Thành ra thì cá nhân tôi vấn đề là vấn đề khó khăn, nhưng mà tôi nghĩ mình nên có một cái thay đổi nó trung dung một chút về vấn đề các cái nhân vật, như là các cái những người như là anh Điêu Cầy, anh Cụ Huy Hòa Vũ, hay là các sinh viên, các cái người đi hát ở đây, sang ca sĩ sang đây hát, mình phải có cái tầm mình trừ khi mà nó rõ ràng quá, nó sang đây mà nó hoạt động hẳn cho đảng và nó đi đâu nó cũng chỉ mở miệng ra nó ca tụng đảng thì mình phải đánh cho chết. Nhưng mà còn những người khác mà mình nghĩ còn có cơ hội cải thiện được, mình có thể ít nhất thì cũng giữ họ trung dung ở giữa, còn hơn là mình mất đi được một đồng minh. Thành ra trong cái cuộc chiến này mình càng đông, mình càng ngày mình càng khá, nhưng mà nếu mà mình mà cứ tự cô lập mình thì mình sẽ chết.
Về cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ này đó, thì cũng có nhiều người nói rằng là tại vì mình ở rải rác xa nhau quá, từ DC, từ California sang Texas đều có những cái tổ chức cộng đồng riêng rẽ ở tại mỗi địa phương. Thành thử bây giờ đó sắp sửa là có một cái hội nghị liên kết được tổ chức ở tại DC vào tháng 10 sắp tới, đang cố gắng để mà có thể thành lập một cái tổ chức cộng đồng có thể bao gồm liên kết được chung của nhiều cộng đồng khác nhau ở tại Hoa Kỳ. Và nghe nói là cái cộng đồng người Việt ở tại DC đó thì đương là cái vai đóng vai trò chủ chốt để mời gọi mọi người về DC họp trong tháng 10 này. Theo bác sĩ Quân, liệu cái tổ chức này có thể tiến tới một cách thành công không ạ?
Vâng, thưa anh, cái khát vọng mà về đoàn kết với nhau nó đứng lại thành một khối đó, và cái nhu cầu của cần thiết phải làm như vậy đó thì nó rõ quá rồi, ai cũng công nhận cả. Cái vấn đề đặt ra đó là đối với ban tổ chức, tôi chỉ xin đóng góp một vài ý kiến đó, là đừng là hoạt động theo cái tinh thần phe phái, hoạt động theo cái mục tiêu, hoạt động theo những cái sự kết hợp chân thành giữa các nhân vật, giữa các cái cá nhân, giữa các cái đoàn phái thể, các cái đảng phái cũng như là tôn giáo. Làm sao mà cái tinh thần đặt cái tinh thần yêu chuộng tự do hòa bình, yêu chuộng đất nước, tất cả những cái đó lên trên, và đừng có hoạt động theo cái sự phe nhóm, đừng có trước khi vào đã có cái mà nớp hay là cái chia rẽ nhóm một nhóm này nhóm kia. Tại vì chúng ta sở dĩ mà không thành công là vì chúng ta đi hoạt động theo cái tinh thần ngày xưa chính trị xa lồng, nghĩa là cứ điêu với nhau ở trên bàn, anh với tôi nghĩa là chia nhau cái này cái kia. Bây giờ mình chỉ nói là chúng ta đến với nhau là vì cái nhu cầu cần phải đoàn kết, là vì cái tình hình Việt Nam nó đòi hỏi như vậy, và bây giờ chúng ta sẽ cố gắng đoàn kết và làm những cái điều này, và ai là người có khả năng thì họ sẽ tự động cái những người tham dự họ sẽ bầu ra, thì tôi nghĩ nó sẽ thành công. Còn nếu mà chúng ta tiếp tục hoạt động theo cái tinh thần mà là phe phái hay là nhóm này nhóm kia, hay là hoạt động nhưng mà vẫn cứ sợ người khác, người ta đâm cái chùm lên mình, thì cái vấn đề đó tôi nghĩ nó là sẽ cũng không khác gì những cái lần tụ họp lần trước. Thành ra tôi cũng đã được thông báo và cũng được nhờ để mà tổ chức là để mà thu xếp một cái buổi gặp gỡ với Bộ Ngoại giao. Thì trong tất cả những cái gì mà nói đến đoàn kết là tôi xin hết sức đóng góp, và còn nó có thành công hay thất bại tôi không ở trong ban tổ chức, thành ra tôi không có thể biết được cái tình hình kỳ này họ tổ chức làm sao, với cái tinh thần nào. Nhưng mà nếu mà với cái tinh thần mà vì đại nghĩa, vì toàn dân, vì đất nước thì nó sẽ thành công thôi. Ai cũng có khát vọng, ai cũng muốn làm cái đó bây giờ.
Vâng. Thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, trở lại cái tình hình Việt Nam, hồi nãy bác sĩ cũng có nói là có thể năm nay may ra mà người ta tưởng là có sự thay đổi vấn đề nhân quyền, thì mọi người đều hy vọng như vậy và tưởng rằng là đã xảy ra ngày 2 tháng 9 với cuộc đợt phóng thích lớn, thế nhưng mà không. Thì có nhiều người ở trong nước qua cuộc phỏng vấn của chúng tôi gọi về Việt Nam thì cho rằng là có thể là Cộng sản Việt Nam chủ trừ, bởi vì sắp có đại hội đảng, họ muốn mà nội bộ của họ cũng không có được đồng nhất với nhau. Và thứ hai là có thể thôi là ông Tổng thống Obama của nước Mỹ đi dự hội nghị APEC ở Manila cũng có thể tới Việt Nam vào tháng 11. Và người ta nhắc lại là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã sang Hoa Kỳ và đã có cái lời mời ông Obama để đi sang Việt Nam trong cái thời điểm này. Và những người thí dụ như là Tạ Phong Tần chẳng hạn thì họ muốn giữ lại để như cái món quà trao đổi trước khi ông Obama tới, như là một cái chứng tỏ cái thiện chí vào thời điểm đó. Cũng giống như cái hồi ông Bush sang Hà Nội để dự hội nghị APEC đó, thì họ mới giải tỏa chính Hoa Kỳ là cho Việt Nam ra khỏi CPC. Thì những cái cuộc gặp gỡ như vậy thường có những cái món quà trao đổi có tính cách như thế. Thì bác sĩ Quân có nghĩ như vậy không ạ?
Vâng, thưa anh, thì tôi cũng nhân tiện tôi cũng nhắc lại là trong cái cuộc gặp gỡ với lại Hội đồng An ninh Quốc gia đó, thì tôi cũng nói trong cái tôi nói là phải thay đổi cái chính sách về tù nhân chính trị của Mỹ. Thì tôi cũng nói là cái chuyện mà nhà cầm quyền Cộng sản đó, cứ khi nào có gì quan trọng đó, thì mới thả ra một hai người đó. Cái đó không được, cái đó nó không có mang lại kết quả gì cả, và nó không phải là đánh dấu của một cái sự tiến bộ. Nó chỉ đánh dấu một cái sự gọi là cái chính sách blackmail của Cộng sản đã thành công. Thì quý vị nên nhớ rằng là một là quý vị đòi thả tất cả, hai là thả ít nhất từng group một. Thí dụ những người chống Trung Cộng thả một loạt, những người mà tranh đấu cho tự do dân chủ thả một loạt, chứ còn thả một người hai người không có nghĩ gì cả. Nó chỉ chứng tỏ là cái chúng ta tiếp tục đi vào cái bẫy, nghĩa là để dùng Cộng sản nó tiếp tục để là nó lừa dối chúng ta, mà chúng ta tiếp tục tưởng thưởng những cái chuyện mà nó không xứng đáng để chúng ta phải tưởng thưởng. Thì cái chuyện mà theo tôi nghĩ rằng là cái dịp mà cái lễ quốc khánh vừa rồi đó, Cộng sản đó, anh ấy nhớ là nó rất là theo tôi cuộc mà tôi tiếp xúc với Bộ Ngoại giao đó, thì họ nói rằng là Cộng sản nó rất sợ mất mặt. Thì tôi thấy cái ngày mà mùng 2 tháng 9 ấy, ít nhất nó phải thả được khoảng độ 100 hay là vài chục người tù nhân chính trị, để chứng tỏ nó thả là vì cái họ muốn như thế, chứ không phải là bị áp lực của ai cả. Còn bây giờ khi mà Tổng thống Mỹ sang mà thả 100 người ấy, thì tôi không nghĩ là họ sẽ làm như vậy. Họ sợ mất mặt, và họ chỉ thả một hay hai người, có thể Tạ Phong Tần hay là thêm một người nữa, Trần Huỳnh Di Thức hoặc Việt Khang, nghĩa là họ sẽ thả rất ít, và như thế thì nó không phản ánh được cái gì cả. Thế và cái chuyện mà ông Tổng thống ông ấy sang thì trước cái ngày quốc khánh thì bên phía Mỹ rất là hồ hởi. Anh thấy là ông đại sứ Mỹ đã làm đủ mọi thứ ở Việt Nam để mà vui lòng, và đồng thời thì nghĩa là Bộ Ngoại giao Mỹ hết sức là phấn khởi, họ hy vọng là có một cái gì đó để chứng minh. Nhưng mà bây giờ thì họ thấy rõ ràng là nó không có gì cả. Thì thậm chí bây giờ đã có những cái dư luận là sẽ đưa Việt Nam trở lại CPC, sẽ kệ Việt Nam cho đến khi nào mà Việt Nam thay đổi. Và họ nói rằng là cái TPP đã không thể ký trong năm nay, mà năm tới là năm bầu cử rồi cũng không làm được, phải hoãn đến năm 2017. Đó là cái sự thất vọng ghê gớm của chính phủ Mỹ, thưa anh.
Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ngày hôm nay. Mặc dù là bác sĩ cũng đương bị cảm, cũng đã cho chúng tôi một cái buổi hội thoại rất là hữu ích để mà tìm hiểu thêm về tình hình Việt Nam. Trước khi mà kết thúc thì còn vài phút thì xin bác sĩ Nguyễn Quân có thể cho ý kiến về những cái buổi tranh luận, những cái việc tranh cử ở Tổng thống Mỹ đương rất là sôi nổi và dư luận quan tâm lắm, mà hướng về DC để xem có cái chuyện gì lạ mà xảy ra không. Nhất là phía Cộng hòa, ông Donald Trump ông vượt lên vù vù trước ứng cử viên khác một cách, một cái hiện tượng rất là lạ. Bác sĩ Quân nghĩ sao ạ?
Vâng, thưa anh, thì tôi cũng có dịp được nói chuyện với một vài những cái người mà cố vấn cho các cái nhà tranh cử của phía Cộng hòa. Thì cái hiện tượng Donald Trump mình nhìn vào thì mình thấy rằng là nó là một cái chuyện hết sức lạ.
Vâng.
Nhưng mà đối với cái sự giải thích của họ thì Donald Trump tranh cử hết sức là có kế hoạch và nhịp nhàng. Trong số 17 người, họ nói rằng là Donald Trump bằng mọi giá phải làm một cái gì để mà nổi bật ra khỏi cái đó. Thì ông ấy đã chọn cái đường lối là ông ấy nói thẳng và ông ấy biết cái những cái gì mà dân chúng Mỹ bây giờ đang bực mình, đang khó chịu. Ví dụ như là những người mà Nam Mỹ được vào đất Mỹ bất hợp pháp, được trở thành công dân Mỹ, được ở lại đất Mỹ, tương lai sẽ trở thành công dân Mỹ. Và cái điều đó, họ những công dân Mỹ bình thường và nhất là những người Mỹ trắng, họ cho đó là cái điều là hết sức là vô lý. Cho hàng triệu người vào mà đi di cư bất hợp pháp không trừng phạt đã là một cái chuyện, nghĩa là bây giờ lại cho trở thành công dân Mỹ được đủ hưởng được mọi quyền, kể cả Medicaid, kể cả những cái trợ cấp xã hội. Và cái điều đó nó còn làm cái bất công cho những cái người mà họ không có đi di dân bất hợp pháp, họ tuân theo luật lệ, họ nộp đơn theo cái hệ thống bình thường. Đấy, thì ông ấy chọn những cái đề tài như thế và ông ấy nói thẳng rằng là cậu hãy đi về và phải xếp hàng. Thì nói tóm lại những cái đề tài đó là ông ấy nói có cái kế hoạch của ông ấy, chứ không để mà ông ấy ra ngoài nổi bật trong cái số mười mấy người. Xong rồi đó, họ nói là trong tương lai nếu mà chúng tôi đoán nhầm thì ông ấy sẽ slow down và ông ấy bắt đầu đưa ra những cái kế hoạch thực sự để mà tranh cử được một cái người mà ứng cử viên có kế hoạch, có tầm vóc và có cái tư thế để trở thành tổng thống. Thì đó là một cái đời ông Trump đó, ông ấy nói rất mạnh. Thế nhưng mà dân chúng thích, thứ nhất là để mà phản đối những cái sự bất công ở Washington, cái sự mà bất lực và sự bất công của cái giới lãnh đạo ở Washington. Cái thứ hai là ông ấy đáp ứng đúng những cái suy nghĩ tầm thường, ông chỉ cần dùng những cái gọi là nghĩa là common sense, tức là những cái mà nó đúng mình theo mình suy nghĩ, người dân thường họ suy nghĩ, ông ấy nói. Thì cái đó là một cái hiện tượng giải thích tại sao mà ông Donald Trump ông ấy vọt ra ngoài được và bây giờ ông ấy tiếp tục lên. Ngay cả ông ấy tấn công cả phụ nữ, ông ấy điểm của ông bây giờ vẫn cứ lên.
Vâng,
vậy. Cái chuyện đó là bây giờ lúc đầu mọi người nghĩ ông ấy là một joke, không ai cả. Bây giờ những cái ứng cử viên hàng đầu mà tưởng rằng khá khởi đi năm nay nhiều chuyện lạ, những ông mà như là Jeb Bush, Ted Cruz đều ở xa hết, mà là những người như là ông Ben Carson, Donald Trump để trở thành sáng giá. Thế và bên phía dân chủ đó cũng có rất nhiều cái hiện tượng lạ, là bà Clinton tiếp tục rớt tài, điểm rớt xuống, và đã có những cái dư luận rằng là phó tổng thống Mỹ sẽ ra tranh cử. Và bà Clinton bây giờ đã ở trong cái tư thế là bắt đầu trước là một mình một ngựa, giờ thì là phải nghĩ đến cái chuyện có những cái challenge về phía nghĩa là như ông Sanders.
Ông Sanders là trước đây ít người biết tới, nhưng mà bây giờ thì lại nổi toạt lên.
Thêm với lại cái vấn đề mà tranh cử năm nay á, nó là một cái sự mà gây những hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thì bất cứ ứng cử viên nào cũng có thể lật ngược thì cỡ. Nhưng mà bây giờ nếu mà đúng như là họ nói về ông Trump á, thì ông Trump có thể có cái chance để mà vào trở vào tòa Bạch Ốc. Ngoài ra còn có tin là ông ấy rất thân với lại bà Clinton. Thành ra bây giờ ông ấy dù sao ông cũng có một cái số phiếu nào đó. Nếu mà ông ấy không được nominate, ông có thể ra ứng cử với tư cách cá nhân, và ông sẽ trở thành như ông Ross Perot của bên Cộng hòa ngày xưa đó, tức là ông chỉ lấy đi 5%, 10% số phiếu là bên phía Cộng hòa không thể nào có chance được nữa. Thưa anh thì rất là sôi nổi, họ vận động ghê gớm lắm, nếu một ngày nhận được khoảng độ chục cái con cái gọi hỏi ý kiến về người này, hỏi ý kiến về người khác, nó cũng vui vui. Một cái cảm nghĩ rằng là xứ người ta nó tự do đến như thế, 17-18 người ra ứng cử chửi nhau như mổ bò, nhưng mà cũng không có bao giờ mà giết nhau hay là ám sát hay là thủ tiêu. Và bên phía Việt Nam thì chưa ra ứng cử gì cả, mới sửa soạn cho đại hội đảng, mà nghĩa là ông Nguyễn Ba Thanh đã đi đời rồi, còn ông Phùng Quang Thanh thì cũng không biết làm sao, rồi nghĩa là đe dọa nhau, rồi tìm những cái phương cách nó hết sức là hạ đẳng để mà phá hoại nhau, mà cũng không cần biết là tương lai đất nước đi về đâu. Mình cũng nhìn đất người mà mình lại phải suy nghĩ đến đất nước mình, nó có những cái mà mình cảm thấy mình thì tủi hổ, và mình mong rằng là có một ngày nào có một cái cuộc tranh cử nó tự do, mọi người được nói lên những ý kiến của mình.
Dạ vâng, bây giờ thì cũng đã hết giờ. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quốc Quân đã dành cho đài chúng tôi cuộc hội thoại ngày hôm nay, và xin cầu chúc cho bác sĩ Quân mau bình phục qua được cái cơn cảm cúm. Vâng, và hẹn gặp bác sĩ vào kỳ tới ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh Dương Phục, và xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Houston, Sài Gòn Dallas.